Maria, khi xưa tiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh Giờ của Mẹ Tin Yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý vị thính giả. Giờ của Mẹ Tin Yêu do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Quý thính giả muốn đóng góp ý kiến hay yểm trợ để nuôi dưỡng các chương trình phát thanh của chúng ta, xin vui lòng liên lạc về Kim Hà 714-265-1512, 265-1512. Cầu xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria ban thêm ơn bình an và thương yêu đến cho quý thính giả. Giờ đây, xin quý vị cùng chúng tôi lắng đọng tâm hồn để dâng lên Chúa và Đức Mẹ Maria những lời cầu nguyện chân thành. Lạy Chúa Giêsu, xin dạy cho con biết quảng đại, biết phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho mà không cần tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích, biết làm việc mà không tìm an nghỉ, biết tận lực mà không chờ một phần thưởng nào khác. Ngoài sự nhận biết, con đã làm theo thánh ý Chúa thôi. Amen.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje. Hôm nay là ngày 15 tháng 4 năm 2007 và cũng là chương trình lần thứ 285 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, chúng ta hân hoan kính mừng đại lễ lòng thương xót Chúa. Trong tinh thần ấy, chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài chia sẻ của linh mục nhạc sĩ Ân Đức, sau đó là bản nhạc Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót, những cảm nghiệm về lòng thương xót của linh mục Ân Đức, kinh lòng thương xót, thông báo và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta lại được hân hạnh đón chào linh mục nhạc sĩ Ân Đức thuộc Đan viện Cito Thánh Mẫu Thiên Phước, Bãi Dâu, Vũng Tàu. Ngài lên chương trình Giờ của Mẹ để có thể chia sẻ với quý vị về Thiên Chúa của lòng thương xót nhân dịp đại lễ lòng thương xót Chúa. Và sau đó Ngài sẽ chia sẻ những cảm nghiệm của Ngài về lòng thương xót của Chúa đối với đời sống riêng của Ngài. Thưa con xin kính chào linh mục nhạc sĩ Ân Đức. Và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Cảm ơn chị Kim Hà. Tôi linh mục Ân Đức lại một lần nữa hân hạnh được tái ngộ với quý vị thính giả của Radio Giờ của Mẹ. Xin cho chúc lành cho quý vị.
Con cảm ơn cha. Thưa cha, hôm nay là ngày đại lễ lòng thương xót Chúa, một đại lễ rất lớn đối với tất cả những người Công giáo của chúng ta. Xin cha có thể vui lòng chia sẻ với quý vị thính giả về lòng thương xót của Chúa không ạ?
Cảm ơn chị Kim Hà. Tôi được vinh dự qua Mỹ lần này và được vinh dự được tham dự đại lễ lòng thương xót Chúa. Tôi đọc lại cái lịch sử của biến cố mà Chúa đã phán dạy với thánh nữ Faustina. Và chúng ta biết được rằng ngày 23 tháng 5 năm 2000, Thánh Bộ Phụng Tự đã ra quyết định chọn Chúa Nhật sau lễ Phục Sinh là ngày đại lễ kinh lòng thương xót Chúa. Như lời Chúa đã dạy với Thánh Nữ Faustina, ta muốn lễ này trở nên chốn náu thân và bình phong cho hết mọi linh hồn, cách riêng cho các tội nhân khốn khổ. Trong ngày này, vực thẳm thương xót của ta sẽ được mở ra, ta sẽ đổ tràn cả đại dương ân sủng xuống các linh hồn, những kẻ tìm đến lòng thương xót của ta. Lòng thương xót của ta bao la đến nỗi không một trí khôn loài người hay thiên thần nào có thể ước lượng hay dò thấu cho đến muôn đời. Mọi vật hiện hữu đều phát xuất từ vực thẳm lòng thương xót tha thiết nhất của ta. Loài người sẽ không có hòa bình bao lâu chưa quay về với nguồn lòng thương xót của ta. Thánh Phaolô Tông Đồ trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 2 từ câu 4 đến câu 7 cũng đã nhắc nhở cho chúng ta ân hệ tuyệt vời này. Bẩm sinh chúng tôi là những kẻ đáng chịu cơn thịnh nộ của Thiên Chúa như những người khác. Nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta, nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được cùng sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà anh em được cứu độ, Người đã cho chúng ta được cùng sống lại và cùng ngự trị với Đức Kitô Giêsu trên cõi trời, để biểu lộ cho các thế hệ mai sau được thấy ân sủng dồi dào phong phú của Người. Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã lên tiếng trong dịp suy tôn hiện thánh cho Thánh nữ Faustina ngày 30 tháng 4 năm 2000. Cũng như Thánh nữ Faustina, chúng ta tuyên xưng rằng ngoài tình Chúa thương xót, không có nguồn hy vọng nào khác cho nhân loại.
Thưa cha, trong cảm nghiệm của cha, đời sống của cha và ơn gọi của cha có những cái cảm nghiệm nào về lòng thương xót của Chúa đối với bản thân cha không?
Vâng, cảm ơn chị Kim Hà. Để cảm nghiệm lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời, thì mỗi người đều có những cảm nghiệm riêng. Bản thân tôi thì cũng chia sẻ với quý vị một chút cảm nghiệm trên cuộc đời của tôi. Bản thân tôi là một đứa bé eo ụt, khó nuôi từ lúc còn thơ. Lúc 2 tuổi, tôi tưởng đã chừng Chúa cất tôi về. Nhưng cha mẹ tôi vẫn nói, con hãy nhớ rằng mỗi ngày 15 tháng 8 mỗi năm, cha mẹ đã dâng con cho Chúa trước bàn thờ. Và cha mẹ cầu nguyện với Chúa thế này, nếu Chúa và Đức Mẹ thấy con của chúng con sống đẹp lòng Chúa, thì xin cho nó sống. Bằng không, xin Chúa cất về nếu đẹp lòng Chúa. Và ngày hôm nay, tôi vẫn sống cho đến ngày hôm nay như một chứng từ của lòng thương xót Chúa trên cuộc đời tôi. Và biến cố thứ hai, tôi đi tu, cuộc đời theo Chúa là cũng một ân huệ của lòng thương xót Chúa. Bản thân gia đình tôi 11 anh em, 8 trai, 3 gái. Tôi chẳng là gì trong gia đình so với anh chị em của tôi. Không tài năng hơn, không học giỏi hơn, lại còn eo uột bệnh tật nữa. Cho nên tôi vẫn nghĩ rằng tôi là thánh giá của gia đình. Thế nhưng Chúa lại dùng thánh giá, lại dùng những gì hư, hèn nhất, yếu đuối nhất và thậm chí tội lỗi nhất để chứng tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa. Và điều ấy tôi cảm nghiệm được rằng Chúa gọi tôi đi theo Chúa không phải vì tôi. Không phải vì tôi nhân đức, không phải vì tôi thánh thiện, không phải vì tôi tài ba, nhưng bởi vì lòng thương xót Chúa trên tất cả cuộc đời. Cho nên trải qua hơn 30 năm trong đời tu thánh hiến của ân gọi Sĩ Tô, trải qua những biến cố buồn vui, nhất là những năm tháng tuổi trẻ ở trên nông trường, lao động, gặp gỡ, nhập thế giới, nhập cuộc với thế giới. Cho nên điều ấy cho tôi cảm nhận được rằng qua những biến cố thăng trầm đó, Chúa vẫn luôn giữ gìn tôi trên mọi bước đường. Phải chăng cho đến ngày hôm nay tôi sống trong ân gọi, sống trong ân gọi của một đời thánh hiến Sĩ Tô, ân gọi linh mục? Phải chăng đó là biểu tượng của lòng thương xót Chúa, phải không thưa quý thính giả?
Cảm ơn cha. Con xin hỏi cha một điều, tại sao cha lại có những cái linh hứng để mà làm những bản nhạc thánh ca rất là đánh động người ta? Cơ duyên nào mà cha sáng tác được những bản nhạc mà cha đang có ạ?
Vâng, đây chính là một chứng từ của lòng thương xót Chúa. Khi tôi làm thánh ca, không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi là một nhạc sĩ. Không bao giờ tôi nghĩ rằng tôi làm nhạc vì chuyên nghiệp, mà tôi làm âm nhạc như một lời nguyện tự phát, như một lời nguyện được nuôi dưỡng bằng lời Chúa, bằng Kinh Thánh, bằng Thánh Vịnh. Và tất cả những bài hát tôi làm nhằm mục đích trước hết để tôn vinh Thiên Chúa trong cuộc đời của tôi, sau là để phục vụ hội dòng, phục vụ anh em của tôi trong cộng đoàn, trong những dịp lễ khấn hoặc là dịp lễ an táng của các thầy, các cha.
Vâng, Thưa cha, trong cái CD mới nhất của cha Dấu Ấn Tình Yêu Thứ Năm, con thấy có những bài hát mà cha lấy từ những thánh thư, từ thánh vịnh, từ thánh kinh của Chúa, thì những cái lời nhạc này có một quyền năng rất lớn để mà thay đổi lòng của những người nghe. Cha có thể cho chúng con biết là trong CD này, bài nhạc nào mà cha ưng ý nhất?
Nếu chị Hà cho tôi trả lời bài nhạc nào tôi ưng ý nhất, thì có thể khó trả lời. Bởi vì ưng ý, cho nên tôi mới đưa ra đây cả 12 ca khúc. Tức là những bài mà tôi cảm thấy là có thể chia sẻ với quý vị được. Tức là những bài mà tôi cảm thấy ưng ý, để được qua những cái tâm tình, lời nguyện phát xuất từ Kinh Thánh, từ Thánh Vịnh. Tất cả đều là lời Chúa, mà lời Chúa thì bất tận, lời Chúa thì vô biên. Cho nên về cái mặt nội dung, bài nào tôi nghĩ rằng bài nào cũng là một cái độc đáo của từng bài. Bởi vì mỗi bài diễn tả một chiều kích của ân gọi, một chiều kích của tình yêu Thiên Chúa.
Vâng. Thưa cha, con được biết cha qua đây để mà lo lắng cho cái việc xây dựng lại tất cả những cơ sở của đan viện đã bị hư hại sau trận bão số 9 vừa qua. Thưa cha, nếu mà mọi người muốn có thể giúp đỡ được cho đan viện, thì họ có thể làm được những gì?
Vâng, tôi nghĩ rằng cái việc trước hết mà chúng tôi mong muốn quý vị ân nhân có thể giúp chúng tôi là trước hết bằng lời cầu nguyện. Dạ. Cũng như anh chị em có lẽ mong chờ nói chúng tôi đời sống cầu nguyện. Anh chị em không mong chúng tôi sẽ trở thành những vị linh mục, những tu sĩ giàu sang, nhưng anh chị em mong chúng tôi trở thành những đan sĩ sống thánh thiện. Thì chúng tôi cũng vậy, mong muốn anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để làm sao cho chúng tôi sống xứng đáng với ân gọi. Đàn khác cụ thể hóa, khi tôi qua đây ngoài cái mục đích mang tính chất là thiêng liêng, nghệ thuật, thì tôi cũng có cái mục đích thứ hai, mặc dù hơi nhỏ bé thôi, là cũng mong muốn sự giúp đỡ cụ thể của anh chị em hải ngoại bằng những gì có thể là bằng vật chất để giúp chúng đan viện chúng tôi mau tái thiết lại những gì mà cơn bão vừa qua đã tàn phá. Và chúng tôi hứa với quý vị rằng chúng tôi là dòng chuyên sống đời chiêm niệm cầu nguyện, và trong các giờ kinh, trong 7 giờ kinh mỗi ngày, trong thánh lễ mỗi ngày, các cha các thầy trong đan viện sẽ luôn nhớ cầu nguyện cho hội thánh, cho nhân loại, cho những người còn sống và đã qua đời, đặc biệt cho các ân nhân mà trong đó có anh chị em.
Con cảm ơn cha. Trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với mọi người không ạ? Về lòng thương xót Chúa, về đan viện, về tất cả những tâm tình mà cha muốn chia sẻ đó.
Vâng, trước khi được chia tay với quý vị, tôi ân đức một lần nữa xin được gửi đến quý vị lời chào bình an và ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Đấng đã phục sinh. Chính Ngài ban cho chúng ta cảm nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa qua cuộc đời của chúng ta, bởi vì chính Ngài là biểu tượng, là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, một Thiên Chúa yêu thương nhân loại đến nỗi đã ban con một Ngài cho chúng ta. Xin được kính chào quý vị.
Con xin cảm ơn linh mục, nhạc sĩ Ân Đức, và xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi việc của quý cha. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả và hẹn gặp lại quý vị vào những lần tới. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, hiệp thông với Giáo hội Hoàn Vũ trong tâm tình biết ơn và để đáp lại lời khẩn nài của chính Thiên Chúa Đấng giàu lòng thương xót, chúng tôi xin kính mời quý vị cùng lắng đọng tâm hồn trong phút giây qua ca khúc đầu tiên trong CD Dấu Ấn Tình Yêu số 5 của linh mục Ân Đức, bài Thiên Chúa giàu lòng thương xót, như một tiếng vọng trong thế giới hôm nay hơn lúc nào hết đang cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa.
Bởi lòng yêu mến lớn lao, Người đã yêu ta biết bao, đáng khi ta
ta còn trong cõi chết, ta còn trong cõi chết, trong các đam mê yêu đuối tội tình. Ngài đã cho ta tái sinh và cùng được sống hiến vinh với Đức Kitô người còn chi thánh. Ây người còn chi thánh, do bởi nguồn ơn tràn chứa nghĩa tình. Chúa giàu lòng thương xót, Chúa cứu con không từ bi con, nhưng do lòng ai tuốt của người, với ân huệ phong phú tuyệt vời. Hiệp nhất chúng ta, máu thánh giao hòa ta với Chúa, giao hòa ta với Chúa, loan báo tin vui cho kẻ xa gần, được cùng hiệp thông với nhau, được cùng liên kết với nhau trong Chúa. Thánh thần tình yêu duy nhất, trong tình yêu duy nhất, ta được làm nên cùng Thánh Chúa Trời.
Thưa quý thính giả, giờ đây chúng tôi xin quý vị cùng lắng đọng tâm hồn và cùng đọc với chúng tôi chuỗi kinh lòng thương xót. Vì mỗi tội nhân chỉ cần đọc một lần cũng được Chúa tha thứ cho mọi tội lỗi của họ. Xin quý vị cùng bắt đầu với chúng tôi. Cảm ơn quý vị. Chuỗi hạt lòng thương xót, ngày 13 tháng 9 năm 1935, trong lúc cầu nguyện, Thánh nữ Faustina nhận được một thị kiến. Một thiên thần được Chúa sai đến để trừng phạt một thành nọ. Chị bèn xin Chúa rủ lòng thương, tha cho dân thành, nhưng lời cầu nguyện của chị xem ra bất lực. Bỗng chị thấy Thiên Chúa ba ngôi và đồng thời cảm nhận được quyền năng ân sủng của Chúa Giê-xu trong tâm hồn chị, và cũng thấy chính mình đang cầu nguyện với Chúa Cha trong lời lẽ này.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng Cha mình thánh, máu thánh, linh hồn và thiên tính của con yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền bù tội lỗi chúng con và tội toàn thế giới. Nhật ký 476.
Đang lúc cầu nguyện theo lời Chúa dạy, thì chị thấy thiên thần tỏ ra bất lực và không còn thi hành được sự trừng phạt nữa. Ngày hôm sau, trước khi vô nhà nguyện, chị lại được nghe tiếng nói dạy chị đọc lời nguyện hôm trước mà Chúa gọi là cách lần hạt. Từ đó, chị đọc không ngừng, đặc biệt cho những linh hồn hấp hối. Chúa nói,
con hãy thúc giục các linh hồn đọc chuỗi hạt này Cha dạy cho con. Nhật ký 1541. bất cứ ai đọc nó sẽ được sự thương xót dồi dào vào giờ chết. Nhật ký 687. Khi các con đọc chuỗi hạt này cho kẻ sắp chết, ta sẽ đứng giữa cha ta và kẻ lâm chung, không phải với tư cách quan tòa, nhưng với tư cách là vị cứu tinh tràn đầy lòng thương xót. Nhật ký 1541. Các linh mục, hãy giới thiệu chuỗi hạt này cho các tội nhân, vì đó là hy vọng cuối cùng của họ. Cho dù tội nhân nào hết sức chai đá cứng lòng cách mấy, nếu kẻ ấy chịu đọc chuỗi này chỉ một lần thôi, thì sẽ nhận được ân huệ từ lòng thương xót vô biên của ta. Nhật ký 687. Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn điều các con xin hợp với ý muốn của ta. Nhật ký 1731.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Thánh nữ Maria Faustina Kowalska và việc phá thai, qua phần diễn đọc của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Với ngày lễ kính lòng thương xót Chúa, Đức Cứu Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị đã trao cho phong trào bảo vệ sự sống một món quà mới. Chắc có lẽ bạn và tôi, chúng ta đã có lần nhìn thấy hình ảnh Chúa Giêsu đang đứng và chỉ tay của Ngài hướng về trái tim của Ngài, nơi mà từ đó các tia màu đỏ và màu xanh xám phát tỏa ra. Những dòng chữ như, lạy Chúa Giêsu, con phó thác nơi Ngài, được khắc dưới đáy của bức ảnh. Hình ảnh này tượng trưng cho sự tôn sùng và lòng nhân từ của Thiên Chúa, dựa theo những mặc khải được Thiên Chúa tỏ bày ra cho Thánh nữ Maria Faustina Kowalska, sinh năm 1905 và tạ thế vào năm 1938. Tự chính hình ảnh đó được mặc khải cho Thánh nữ như là chuỗi tràng hạt về lòng nhân từ của Thiên Chúa, Chaplet of Divine Mercy, mà chúng ta cùng cầu nguyện qua những ngôn từ sau đây. Lạy Cha muôn đời, chúng con kính dâng Cha thân thể và máu, linh hồn và thiên tính của người con một yêu dấu nhất của Cha là Chúa Giêsu Kitô, qua việc Ngài cứu thế, để chuộc tội cho chúng con và cho toàn thể nhân loại trên khắp thế giới. Vì sự chịu nạn đau khổ của Ngài, xin hãy tỏ lòng nhân từ của Ngài trên chúng con và trên cả thế giới này.
Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã dưỡng nuôi lòng sùng kính này trong giáo hội và đã tuyên bố Chúa Nhật sau Phục Sinh là ngày Chúa Nhật kính lòng Chúa xót thương. Rất nhiều tín hữu, đặc biệt là phong trào ủng hộ sự sống, đã thực hành lòng sùng kính này. Thành thật mà nói, mối dây liên hệ giữa sự sùng kính này và chuyện phá thai đã được chính Thánh nữ Faustina thiết lập ra và được ghi chép lại trong cuốn nhật ký của Thánh nữ. Cha Seraphim Michalanko, người chuyển dịch chính về nhật ký của Thánh nữ Faustina và cũng là thỉnh nguyện viên cho hồ sơ phong hiển thánh cho vị thánh nữ này, đã viết ra như sau.
Vào ít nhất là ba dịp, khoảng từ 8 đến 11 giờ tối, thánh nữ đã cảm thấy bên trong cung lòng của thánh nữ dường như đã có một sự sâu xé dữ dội nào đó. Thánh nữ đã phải chịu đựng rất nhiều đến nỗi thánh nữ nghĩ rằng mình sắp sửa chết đi. Các vị bác sĩ không thể nào chuẩn đoán được nguyên do vì đâu đã khiến cho thánh nữ bị đau yếu đến như vậy. Và không có một thứ thuốc y học nào có thể loại bỏ hay làm giảm đi những đau đớn của thánh nữ. Về sau, thánh nữ mới được Thiên Chúa mặc khải cho hiểu rằng, thánh nữ đang trải qua những đau đớn thay cho những người mẹ nào đang phải phá bỏ đi các đứa con của họ. Trích nhật ký mục số 1276. Vào một dịp khác, thánh nữ có một giấc mơ về một thiên thần đang đến cùng với những tiếng sét để hủy diệt đi một trong những thành phố đẹp nhất của quốc gia của thánh nữ. Và thánh nữ cảm thấy mình vô vọng để có thể làm được một điều gì đó. Nhật ký mục số 474. Thì đó phải chăng là thứ thuốc giải độc gì mà Thiên Chúa trao cho thánh nữ? Liên quan đến chuỗi lần hạt về lòng Chúa nhân từ, thánh nữ giải thích rằng thành phố bị trừng phạt vì những tội lỗi của nó, chủ yếu là vì tội phá thai. Trích từ những cung lòng của Đấng nhân từ trong tạp chí của Con cái Đức Mẹ Phù hộ, mùa hè 1995, trang 13.
Giờ đây, chính bản thân của Đức Cố Giáo Hoàng lại đặc biệt nhấn mạnh đến một lần nữa về sự liên kết này bằng việc ký vào thẻ phép lành đặc biệt của Đức Thánh Cha cho những ai cầu nguyện chuỗi hạt này để chấm dứt việc phá thai. Thẻ ban phép lành đặc biệt này của Ngài đã được ký vào ngày lễ truyền tin, tức là ngày 25 tháng 3 năm 2003, khi Ngài nói về tông đồ thánh thể, về lòng nhân từ của Thiên Chúa cho tất cả mọi người tín hữu khắp nơi trên thế giới, những người cùng tham dự vào việc lần chuỗi tràng hạt, về lòng nhân từ của Thiên Chúa cho những người mẹ nào không phá bỏ đi bào thai của họ, cho những trẻ sơ sinh đang gặp nguy hiểm của tử thần nơi cung lòng của người mẹ, cho sự thay đổi con tim của những người cung cấp các dịch vụ phá thai và tất cả những người cộng sự của họ, cho những nạn nhân là chính con người vì mục tiêu nghiên cứu tế bào gốc, cho việc nhân giống gen di truyền, cho việc trợ tử và vô tính, và cho tất cả những viên chức công quyền để họ biết cổ võ cho nền văn hóa của sự sống, như là cách để chấm dứt đi nền văn hóa của sự chết.
Thiên Chúa không thể nào mà không lắng nghe lời nguyện cầu của tất cả chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ quên cầu nguyện về điều này với chính Ngài. Lạy Thánh Nữ Maria Faustina Kowalska, xin hãy hiệp ý cầu nguyện cùng chúng con, những người đang phải chai đá, thờ ơ và nguội lạnh trước việc dám mạnh mẽ ra tay bảo vệ sự sống của không biết bao nhiêu trẻ thơ vô tội. Xin hãy giúp sức bền đỗ cho chúng con trong cuộc chiến quyết tử này. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Một bà ẩn danh, bà Tâm Huệ, ông David Ngô, vị ân nhân ẩn danh số 2, ông Đại Trương, bà Barbara Hứa và Tân Auto Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho các cơ sở thương mại đã giúp cho Radio Giờ Của Mẹ sống còn, và chúng tôi mỗi tháng xin hai thánh lễ để cầu bình an cho quý ân nhân. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là trừ 5 đô. Tuần này chúng tôi đã nhận được những số tiền sau đây để giúp cho những đồng bào nghèo khổ bên quê nhà. Cô Oanh Trần 200 đô, bà Anna 40 đô. Cô Tâm Trần, Canada 100 đô, bà ẩn danh 200 đô. Một bà ẩn danh 20 đô, cô Châu Nguyễn tại Philadelphia 300 đô, chị Phi Phi 40 đô, bà Teresa Phạm 100 đô, bà Lan Quyền 100 đô, cô An Nguyễn 200 đô và bà Barbara Hứa 100 đô. Tổng cộng lại, chúng tôi thu được 1.400 và trừ đi 5 đồng còn lại 1.395 đô, và chúng tôi đã gửi về Việt Nam như sau. Cha Ân Đức và Sơ Nhẫn 260 đô, gửi cho Hội Bảo Trợ Nữ Tu để gửi về cho cha Hữu An tại giáo xứ Châu Rô Phan Thiết 300 đô, gửi dịch vụ về cha Phương Hướng 323 đô, Sơ Thanh Thiện dòng Mến Thánh Giá Quy Chính tại Nghệ An 205 đô, và cha Hồ Đắc Trung tại Ninh Thuận 204 đô. Tổng cộng số tiền gửi về tuần này là 1.292 đô, như vậy quỹ còn lại 103 đô. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình. Thưa quý thính giả, sau đây là phần email của Linh Mục Nguyễn Phương Hướng đang trị bệnh tại Sài Gòn. Thưa chị và quý ân nhân, phần của em mới lấy kết quả xét nghiệm về bệnh lý và em bị men gan, đường, mỡ, máu tăng chứ không giảm, lại bị run đũa nữa. Hiện tượng đường tiêu hóa thì chưa có dấu hiệu gì thuyên giảm. Xin chị và nhóm cầu nguyện, cầu cho em để ý Chúa được thể hiện trong đời sống em. Hôm trước lễ phục sinh, em cũng gửi một số tiền về quê để mua gạo biếu những người nghèo, giúp họ ấm lòng trong ngày lễ. Em cũng đã tìm được địa chỉ của người giáo dân làm phụ hộ ở Sài Gòn bị tai nạn, tội nghiệp cho anh. Anh bị xe tông vào gây thương tích ở đầu và rách thịt ở đùi và đầu gối. Được người ta đưa vào bệnh viện nhưng không có thân nhân, không tiền bạc, nên chẳng ai quan tâm, đến khi người nhà vào rồi mới biết thì da đã thối rồi. May mà không bị cắt chân, cho nên em cũng chia cho họ được 500.000 đồng Việt Nam và giúp cho họ tiền thuốc men và cho người nhà có thêm một tí tiền để mua thức ăn mà chăm sóc cho người bệnh. Em xin cảm ơn chị và quý ân nhân, xin cho em gửi lời kính thăm tất cả mọi người và xin ơn lành của Thiên Chúa và mẹ đổ xuống dồi dào trên anh chị, trên nhóm và quý ân nhân đã thương giúp đỡ chúng em. Kính thư Linh Mục Nguyễn Phương Hướng, nhà thờ Bố Sơn, Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An, Việt Nam. Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Xin hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Xin cảm ơn quý vị.